Nam Phương xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc và xin chào cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết tại Dallas thế nào? Chứ Houston hù dọa là mưa mà chưa thấy mưa đâu cả đó, Nam Phương.
Dạ vâng, ở Dallas cũng nói rằng là bữa nay cũng mưa lắm cô. Dạ Nam Phương xin kính chào giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào cô Nam Phương, chị Quỳnh Lan, quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng, như thường lệ thì có lẽ chúng ta sẽ được nghe giáo sư tóm tắt về thị trường chứng khoán vào cuối tuần như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, trong tuần vừa qua như quý vị biết có nhiều cái diễn biến về chính trị trong nội các của chính phủ Donald Trump và ngay cả Tổng thống Donald Trump bị rắc rối về vấn đề sau khi ông sa thải ông giám đốc của FBI. Đã làm cho thị trường chứng khoán stock market rất nhiều chỉ trong một ngày, nhưng mà cuối tuần đã lấy lại một phần nào đó. Kết thúc của cuối tuần vào ngày thứ sáu, Dow Jones như quý vị nhớ là cách đây không chỉ vài tuần đã lên trên 21.000 điểm, thì trong tuần qua đã rớt cái điểm rớt khoảng 300 mấy chục điểm, bây giờ trở lại là 20.804. Có nghĩa là vẫn 200 điểm dưới cái mức cao độ của vài tuần trước. S&P 500 cũng vậy. Như quý vị nhớ là cách đây vài tuần thì S&P 500 đã lên trên 2.400 điểm. Bây giờ đã, sau khi mất lấy lại được một phần là 2.382 điểm. Nasdaq là cái index của những công ty technology gần đây đã được gia tăng rất nhiều vì những cái kỹ nghệ technology đã đưa cái Nasdaq này lên nhiều khi người ta nghĩ rằng cái gọi là cái chương trình của Tổng thống Trump sẽ đưa những kỹ nghệ technology lên, trong đó dẫn đầu là Apple, Google, những cái công ty như là Facebook hay là những công ty như vậy đã đưa cái Nasdaq lên rất nhiều. Cái index là 6.084 điểm. Giá dầu thô bây giờ đã lên lại được trên cái mức 50 đô la một cái thời gian gần như 2 tháng dưới cái mức 50 đô la, 48 đô la. Bây giờ lên được 50 đô la 50 cent. Và giá vàng, để coi giá vàng cuối tuần không có thay đổi bao nhiêu, là 1.256 đô la một lượng vàng. Chung quy thì
giáo sư rất là nhiều, thưa giáo sư. Hồi nãy giáo sư cũng đã nói rằng là cái thị trường chứng khoán đã bị ảnh hưởng sau khi Tổng thống Donald Trump đã sa thải ông giám đốc của FBI, và cái điều này đã khiến cho Quốc hội lên án rất là mạnh mẽ. Thì xin giáo sư có thể cắt nghĩa về hệ thống phân chia quyền lực của chính phủ liên bang Hoa Kỳ ra sao không? Và Bộ Tư pháp, chúng ta cũng biết rằng là Bộ Tư pháp là cũng thuộc trong nội các của Tổng thống Trump, và giám đốc đốc của FBI cũng là do Tổng thống bổ nhiệm. Như vậy tại sao giám đốc của FBI lại có quyền điều tra Tổng thống, thưa giáo sư? Ngoài ra thì chúng ta cũng biết rằng là Thứ trưởng của Bộ Tư pháp lại có quyền bổ nhiệm người điều tra về những cái tội của Tổng thống và nội cũng như là của nội các và của phụ tá của Tổng thống. Xin giáo sư có thể cắt nghĩa một cách rõ ràng hơn ạ, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Dạ thưa, đây là một cái đề tài rất là lý thú. Thật sự ra nhiều những lãnh đạo của Quốc hội trước khi vào lãnh cái chức vị hạ viện hay là thượng nghị sĩ đó đều qua một cái cua học để mà hiểu cái cách làm việc của Washington. Ông Donald Trump hình như là không có theo dõi về sách vở mà cũng không phải hiểu nhiều về cái cách làm việc của chính phủ liên bang của Hoa Kỳ. Nó khác những cái chính phủ liên bang của nhiều quốc gia lắm. Đó là cái điểm son của cái nền democracy của Hoa Kỳ. Ở cái mức là chia quyền lực, có nghĩa là mình thấy rõ đó là mấy xứ khác đó thì trong nội các họ gọi là minister, có nghĩa là tổng trưởng. Như Việt Nam, Pháp, nó đều là Minister, Minister of Finance, Minister là Tổng trưởng Tài chính, Tổng trưởng Kinh tế, Tổng trưởng Quốc phòng. Còn Hoa Kỳ nó gọi là Secretary, là thật sự là tương đương với Tổng trưởng, nhưng mà nó không phải là cái cách tổ chức giống như vậy. Những cái tổ chức mà Tổng trưởng đó, thì quyền hạn từ trên đưa quyền hạn được từ trên đưa xuống, có nghĩa là Tổng thống xuống Tổng trưởng, rồi Tổng trưởng ra lệnh cho những bang, những người như là director của FBI. Nhưng mà cái tổ chức của Hoa Kỳ đó, nó phân chia theo hiến pháp của Hoa Kỳ, phân chia quyền hạn rất là mạnh. Ví dụ như chị hỏi đó, là ông Comey đó là director FBI được bổ nhiệm của Tổng thống Obama. Mỗi lần bổ nhiệm như vậy đó, là cái nhiệm vụ là 10 năm. Nhưng mà dĩ nhiên tổng thống nào cũng được quyền chọn người FBI khác, mặc dầu cái từ khi bị sa thải thì cái chức vụ đó tiếp tục 10 năm. Nhưng mà khi được bổ nhiệm vô rồi đó, thì người director FBI có quyền hạn bằng toàn cả liên bang của Hoa Kỳ, chứ không phải là có nghĩa rằng tổng thống, phó tổng thống, ai mà vi phạm luật pháp họ được quyền điều tra. Đó là cái cách rất là mạnh mẽ về cái điểm son của Hoa Kỳ, cũng như IRS. IRS là cái người director của IRS, chief của IRS ấy, là mặc dầu IRS, Internal Revenue Service ấy, là dưới quyền của Bộ Tài chính, có nghĩa Treasury Department. Nhưng mà Treasury Department, IRS họ muốn thanh tra, điều tra về thuế vụ bất cứ người nào, từ tổng thống, phó tổng thống, họ được quyền. Và nếu mà ai mà đụng chạm một cách gọi là vi phạm luật pháp đó thì phải điều trần với Quốc hội. Điều này đã chứng tỏ là ông Donald Trump không hiểu cái cách làm việc ở ngoài, cái tập đoàn của ông về địa ốc nó khác ở trong liên bang. Khi mà lạm dụng cái quyền hành như vậy á thì sẽ bị điều tra. Rồi chị nói thêm nữa là cái tổ chức về Bộ Tư pháp cũng vậy. Bộ Tư pháp đó theo nguyên tắc đó là Bộ Tư pháp là ông Jeff Sessions. Nhưng mà ông này, ông đã phủi tay, ông nói rằng ông không tham gia được là tại vì ông đã gặp nhiều về cái scandal với lại Nga Xô trong cái lúc ứng cử. Cho nên ông rút ra về cái vụ điều tra của Russia. Cho nên cái người thứ trưởng là nắm quyền hành. Cho nên khi ông thứ trưởng Bộ Tư pháp, sau khi bị ông Donald Trump nêu lên là lý do là, đó là lý do ông dùng cái ông thứ trưởng đó, những cái lời đề nghị của ông là ông đuổi ông Comey, nhưng mà thật sự không phải. Đó là quyết định riêng tư của ông. Thì có lẽ điều này đã làm cho ông ta giận và ông muốn giữ cho cái uy tín của Bộ Tư pháp một cách trung lập, không có bị ảnh hưởng. Bộ Tư pháp cũng vậy, cũng không có bị ảnh hưởng, cho nên ông đã gọi là chỉ định một người gọi là giám sát viên, gọi là chánh thanh tra để điều tra về cái vụ Nga Xô xâm nhập vào cái và xen vào cái nội bộ Hoa Kỳ về bầu cử, cũng như là Tổng thống Trump có thể giới hạn gọi là vào cái cuộc điều tra này, cho nên lạm dụng quyền. Cho nên khi mà Bộ Tư pháp mà gọi là chỉ định một người chánh thanh tra, người đó có quyền gọi là kêu gọi tổng thống phải thanh, gọi là có những cái deposition để nói sự thật. Thành ra cái quyền hạn của Bộ Tư pháp khi mà quyết định chánh thanh tra nó có quyền gọi là lên án tổng thống hay là phó tổng thống, Thành ra đó là cái điểm son của nền dân chủ của Hoa Kỳ, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì câu hỏi tiếp theo thì Nam Phương muốn hỏi rằng là không biết rằng là cái cách làm việc và tổ chức mà phân chia cái quyền hạn của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ này, không biết rằng là có giống như trong những cái tập đoàn mà công ty tư nhân hay không vậy thưa giáo sư?
Dạ, thưa nó cũng hơi giống thưa cô Nam Phương. Tôi xin nhấn mạnh rõ đó là cái cách segregation of duties ấy và gọi là balance of power của chính phủ liên bang nó không phải ở liên bang không, mà nó cũng một cái dạng nào đó xuống tiểu bang cho đến địa phương, quận, ty hay là tỉnh đều có cái hệ thống tương tự như vậy. Nó có một cái rất là không có ai lạm dụng quyền được. Có nghĩa là rõ ràng là mình thấy ông Donald Trump muốn đuổi ai thì đuổi, thì cái đó được quyền tổng thống. Nhưng mà đuổi mà không có lý do rõ ràng, mà đuổi vì ông FBI Director Comey sau khi đã bị mang tai tiếng là ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử bằng cách tuyên bố điều tra bà Clinton chỉ có mười mấy ngày trước khi bầu cử đã làm cho bà thất cử. Đó là cái một số người ta tin như vậy. Thì bây giờ là ông lại tuyên bố rằng ông thanh tra và điều tra cho Tổng thống Trump, và ông Tổng thống Trump được quyền đuổi. Nhưng mà đuổi xong rồi Bộ Tư pháp lại có quyền bổ nhiệm cái người tránh thanh tra để điều tra ông. Thành ra đó là cái phân chia quyền lực. Ở trong tập đoàn của tư nhân nó cũng tự nó không có phức tạp như vậy. Nhưng mà có một thời gian tôi làm chánh thanh tra của một cái tập đoàn trên 1 tỷ đô la. Thì lúc đó tôi làm director của Internal Audit. Thì mặc dầu tôi trong cái vai trò đó, tôi có quyền thanh tra toàn cả cái tập đoàn, từ tổng giám đốc cho tới dưới. Nhưng mà dĩ nhiên là tôi là dưới quyền của người CEO đó. Nhưng mà người CEO đó có thể sa thải tôi, nhưng mà tôi có thể đi thẳng đến cái Audit Committee. Thì cái này cũng giống như là Audit Committee của tập đoàn, nó cũng giống như là Quốc hội vậy đó. Là mình đi thẳng lên trên cái nhóm mà gọi là oversight về gọi là governance của công ty đó. Thì cái người CEO cũng rất là nể, vì đây là cái tổ chức để phân chia quyền hạn của CEO, không có người phải muốn làm gì làm. Nó cũng tương tự nhưng mà nó không có phức tạp như hệ thống liên bang, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ cũng liên quan đến Tổng thống Trump, thì thưa giáo sư, được biết là Tổng thống Trump công du qua Trung Đông, và cái vấn đề mà của Vương quốc Saudi Arabia được nhấn mạnh trong cái cuộc công du này, thì tại sao Vương quốc này lại chú trọng rất nhiều vào cuộc viếng thăm này của Tổng thống, và không biết là có liên hệ gì đến cái vụ ngân hàng SoftBank của Nhật Bản và của Saudi đã đầu tư trên 100 tỷ vào kỹ nghệ của technology hay không, thưa giáo sư?
Dạ thưa chị nói đúng ngay cái điểm mà hiện giờ là cái cao điểm. Hiện giờ ông Donald Trump đang ở bên Saudi. Đây là vị tổng thống đầu tiên mà qua một cái sứ phía bên Trung Đông mà lại đến Saudi, là cái chỗ trạm trưng ngừng đầu tiên của tổng thống Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên. Sở dĩ Saudi đặt cái tầm quan trọng vào cái sự viếng thăm này là tại vì như quý vị biết đó, trong vòng 5-7 năm nay rồi giá dầu thấp lắm, mà Saudi muốn giữ được cái chức vụ gọi là cái địa vị gọi là vua dầu quả của toàn thế giới, có nghĩa là sản xuất dầu quả nhiều nhất thế giới. Mặc dầu bây giờ Hoa Kỳ cũng ngang ngửa với Saudi chứ không phải là thua bao nhiêu, nhưng mà vì cái giá dầu thấp quá cho nên ngân quỹ của quốc gia của Saudi mất rất là nhiều. Thành ra bây giờ Saudi họ muốn diversify, có nghĩa là muốn gọi là biến đổi cái kỹ nghệ của mình ra đa dạng hơn, cho nên họ đầu tư vào technology nhiều. Cái chuyến đi của Donald Trump này khi qua đó, thì mới vừa qua đó họ đã ký những cái hiệp đồng đó, là những công ty Hoa Kỳ sẽ chế tạo ở tại Saudi cả cái giá trị trên 50 tỷ đô la những cái kỹ nghệ mà họ chế tạo về bạc hay là những cái này nọ. Hồi xưa tới giờ là Saudi dùng tiền dầu hỏa để nhập cảng thôi. Bây giờ những công ty Hoa Kỳ chế tạo ở tại đó. Thì cái điều này là nó có lợi cho Saudi chứ cũng không có lợi cho Hoa Kỳ bao nhiêu, là tại vì như quý vị biết đó, những công ty nào đó mà chế tạo ở đâu, để ở địa phương nào đó, họ tạo công ăn việc làm thì nó kích thích nền kinh tế ở địa phương. Thành ra điều này có lợi nhiều cho Saudi hơn là Hoa Kỳ, mặc dù đó là những công ty Hoa Kỳ, chưa kể đến họ sẽ lãnh được những cái technology, những cái hiểu biết về technology. Công ty SoftBank cũng vậy. Đấy là một cái sự gọi là tham gia vĩ đại giữa cái công ty ngân hàng SoftBank của Nhật Bản với lại Saudi. Họ đưa ra một cái fund là trên 100 tỷ đô la, đó là khởi đầu thôi, để cạnh tranh với lại những cái fund của bên Silicon Valley của Hoa Kỳ để về technology. Thành ra đây là một cái chiều hướng mới của Saudi hướng về technology để không tùy thuộc vào quả chừng khoảng 50 tới 100 năm về sau. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi khác thì Nam Phương muốn hỏi rằng là hiện nay thì Phó Tổng thống đang đưa Quốc hội biểu quyết những cái budget cho những cái năm tới, thì những cái điều mà quan trọng nhất trong cái ngân sách không biết rằng là được tăng hay là cắt giảm về, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, trong lúc ông Trump đi thăm viếng ở ngoại quốc đó, thì dạ, như cô nói đó là cái gọi là cái ngân sách của năm 2018 đang đưa vào quốc hội của chính phủ Trump, thì họ tuyên bố rằng trong vòng 10 năm họ sẽ balance cái budget, có nghĩa là làm cho cái budget quân bình. Cái điều này tôi không tin, nhưng mà đó là cái điều Tổng thống Trump nói, là tại vì thứ nhất đó, là những điều mà họ cắt giảm đó, hai cái điều mà họ không cắt giảm đó là Medicare và Social Security họ không đụng tới. Nhưng mà gần như hầu hết những cái chương trình khác họ đều cắt giảm rất là nhiều. Điều này sẽ gặp cái khó khăn rất mạnh ở quốc hội, thưa cô. Những cái vấn đề mà họ cắt giảm nhiều đó là những cái chương trình gọi là cho những người nghèo, ví dụ như chương trình Food Stamp, những cái chương trình về giúp đỡ về education, về housing, về giúp cho những cái low income housing, những cái chương trình giúp đỡ cho những cái sứ ngoại quốc, và họ lại giảm bớt Medicaid và những cái chương trình federal budget deficit, trong khi đó thì họ sẽ gia tăng quốc phòng khoảng 10%, rất là nhiều, chưa kể đến là phải gọi là bỏ ra một khoảng 15 tới 20 tỷ đô la để 20 tỷ đô la để mà xây cái bức tường ở Mexico nữa. Thành ra cái budget này đó họ gia tăng về quốc phòng, về cái bức tường của Mexico, nhưng mà họ giảm cho chương trình người nghèo. Điều này sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trong quốc hội. Trong lúc ông Trump đi thì Phó Tổng thống sẽ lãnh cái vai trò lãnh đạo để thuyết phục quốc hội, thưa cô.
Không biết rằng là có được kết quả tốt đẹp hay không. Nhưng mà thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở về một cái câu hỏi liên quan đến thị trường về xe hơi. Thì được biết rằng là kỹ nghệ về xe hơi hiện nay hình như có vẻ chậm lại. Và một cái câu hỏi là tại sao mà hãng GM lại không bán xe cho Ấn Độ và Âu Châu nữa? Chúng ta cũng biết rằng là Ấn Độ là một cái quốc gia nhiều dân số nhất thế giới. Nhưng sao hãng GM lại rút khỏi thị trường của Ấn Độ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy thưa chị. Thứ nhất thưa chị là những hãng GM, Ford, những cái công ty của Hoa Kỳ đó, và ngay cả những cái công ty của bên Nhật Bản đó, họ sau khi đã bị khó khăn trong cái thập niên vừa qua đó, mấy năm rồi đó, họ có những cái lợi nhuận lợi tức phá kỷ lục, có nghĩa là rất là cao. Nhưng mà gần đây, mặc dù năm 2016 gia tăng rất là cao về trên mọi phương diện, kỹ gọi là lợi tức, lợi nhuận, hay là cái productivity, hay là mướn công ăn việc làm đều cao cái điểm. Nhưng mà năm nay họ tuyên bố rằng họ sẽ giảm bớt đi công ăn việc làm, là tại vì cái mức người mà người ta mua xe nhiều đó, trong mấy năm rồi đó, bây giờ có lẽ có chậm lại. Và thứ nhì nữa là cái số người họ vay mượn tiền đó, để mà mua xe đó, những cái xe mới đó, bây giờ một số người, cái số mà gọi là delinquent payment, có nghĩa là trả tiền trễ hay là trả không nổi, nó bắt đầu gia tăng. Điều này đã làm cho người ta bớt mua xe. Và cái sự bành trướng của General Motors đó, họ là cái công ty lớn mà lần đầu tiên rút ra những cái thị trường lớn như chị nói. Như quý vị biết đó, là Ấn Độ là một cái quốc gia đó, cái với dân số đó đã vượt khỏi Trung Quốc, có lẽ là trên 1.4 tỷ người, là một cái quốc gia mà họ tiên đoán rằng trong vòng 2-30 năm nữa thì đó là cái thị trường lớn thứ nhì, thứ ba về xe cộ. Nhưng mà GM sau khi đầu tư đó trên 100 năm ở bên ở bên Ấn Độ, và bây giờ năm rồi họ chỉ bán được có 29.000 chiếc xe thôi. Mặc dù họ vẫn chế tạo xe đó, nhưng họ bán ở đó, họ lại rút ra, họ không bán đó, là tại vì bên Ấn Độ đó, họ có những cái kỹ nghệ xe, mà những cái xe họ chế đó, nó đơn giản, không thể tưởng tượng, có cái xe đó có thể 4 người ngồi, không có máy lạnh, không có radio, không có gì hết, mà một cái xe bán có 2.000 đô, 3.000 đô, thay vì họ đi Honda hay này nọ, thì cái xe này chân chở đồ được, họ cạnh tranh không được, mặc dù họ vẫn đầu tư để sản xuất, để bán ra ngoài, nhưng mà không bán ở trong thị trường đó là tại vì không có lời. Trong khi đó thì họ cũng rút khỏi cái thị trường của bên Âu Châu, là cũng là lý do đó, và vì lợi nhuận nó không có, thì chị.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ vâng, không biết rằng là ai khó khăn trong vấn đề vay mượn để mua xe, chứ còn được biết là giáo sư khi mà muốn mua xe thì trả cash Lamborghini dễ dàng phải không thưa giáo sư?
Dạ không có thưa chị.
Dạ đúng rồi đó cô Quỳnh Lan. Vâng, và một câu hỏi tiếp theo thì không biết rằng là dạo này là cái chiều hướng mà cả chục năm nay thì những cái công ty hay thay cho phép nhân viên làm việc tại nhà, thì không biết là tại sao bây giờ lại IBM là một trong những cái công ty lại quay ngược lại 180 độ và nói rằng là bắt nhân viên phải đến sở làm việc vậy thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy đó thưa cô, đó cũng là một cái thay đổi rất lớn, mà không phải IBM mà những công ty lớn họ cũng thay đổi nhiều lắm.
Dạ, vâng.
IBM là một trong những công ty, là tại vì trên 40%, IBM là một trong những cái công ty họ tuyên khởi về cái vấn đề này.
Dạ.
Họ tuyên bố rằng muốn làm ở đâu cũng được, miễn làm ở nhà, technology để cho thu hút được nhân tài, người đó có thể bên Trung Quốc, ở bên Ấn Độ, ở đâu, miễn làm sao không nhất thiết là phải đến cái sở làm để họ thu hút nhân tài. Cái đó là một cái chiều hướng vừa outsourcing mà vừa tìm nhân tài mà lại rẻ địa ốc đấy nữa. Nhưng mà cái điều này tôi cũng đã chất vấn lâu lắm rồi. Là tại vì thật sự cái productivity đó nó mặc dầu nó có thể có, nhưng mà không phải ai cũng có cái kỷ luật mà làm việc ở nhà mà productivity nhiều được. Là tại vì thứ nhất đó, là khi làm việc ở nhà luôn luôn có những cái distraction, nhưng mà cái đó không kể đi, cho là những người đó họ đã quen làm việc, nhất là về IT đó, hay là những cái ngành mà không nhất thiết phải đến cái headquarter đó, nhưng mà khi mà không gặp mặt với nhau, không có nói chuyện với nhau, thì có những cái sáng kiến khi mà mình đối diện, mình ngồi nói chuyện với nhau và mình bàn cãi từ vấn đề này qua vấn đề nọ đó, có những cái sáng kiến đưa lại để làm chung với nhau á, cái điều đó khó có thể đo lường được, mà nếu mà mình làm ở đối mặt thay vì ở xa. Thành ra điều này đó họ đã thấy rằng vì đi quá xa cái vấn đề cho làm ở nhà, bây giờ họ đổi ngược lại là gần như là tất cả đại đa số họ nói bây giờ nếu mà cảm thấy không phù hợp nữa thì có thể đi tìm việc làm khác hay apply những cái job khác, còn những cái job mà làm ở tại nhà không đến sở nó không phù hợp nữa thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thời gian qua rất là nhanh, mặc dù rằng là thắc mắc về kinh tế, tài chính, xí nghiệp thì rất là nhiều lắm, nhưng mà chúng ta xin hẹn vào kỳ tới vậy. Cảm ơn giáo sư thường xuyên đến với chương trình. Xin cảm ơn quý thính giả, cảm ơn Lam Phương đã cùng đồng hành với Quỳnh Lan trong chương trình hôm nay, và kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư và gia đình Lam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, rất hân hạnh thưa chị. Dạ xin kính chào quý vị. Xin kính hẹn vào tuần sau ạ.